Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 75. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài Gieo trồng các thói quen trong gia đình hội thánh, phần 5. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Hebrew đoạn 10 từ câu 19 đến câu 25 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta đã lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lai, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng hãy khuyên bảo nhau. Và hãy anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
Lòng yêu thương và việc tốt lành trong đời sống của người Cơ Đốc là kết quả của ân sủng Đức Chúa Trời làm việc trong đời sống đó. Và sự nối kết căn bản là sự gần gũi với Đức Chúa Trời, là sự đến gần Đức Chúa Trời, là sự tận hưởng Chúa và thờ phượng Ngài. Chỉ có trong sự nối kết chặt chẽ đó, trong ân sủng của Chúa ban cho, thì chúng ta mới giàu có đủ trong con người bề trong, ở trong tấm lòng, để sống động trong sự yêu thương, để làm công việc tốt lành. Vì chỉ khi nào chúng ta nhận được dư đầy trong ân sủng của Chúa thì chúng ta mới có thể tràn dâng ra cho những người chung quanh được. Cho nên rất dễ dàng trong đời sống của người tín đồ để ngưng động lại trong sự bày tỏ lòng yêu thương và trong công việc tốt lành. Giảm thiểu đến dễ dàng hơn là sự tăng tiến. Nếu sự nhận vào không dư dật thì sự ban cho cũng không dư dật. Cho nên sự khuyên dục nhau về lòng yêu thương và về việc tốt lành là sự khuyên dục đặt vấn đề để một đời sống có thể được dư dật trong sự liên hệ với Chúa, trong sự ban cho của Chúa, kinh nghiệm đầy trọn đặc ân trong Chúa, trong sự hiện diện của Ngài, thì mới có thể dư dật trong sự ban cho, thì mới có thể đầy trọn trong công việc lành, thì mới có thể hữu hiệu trong sự gây dựng người khác. Cho nên tác giả Hebrew nhấn mạnh khía cạnh này trong điểm kế tiếp, câu số 25: chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Đây là chỗ mà chúng ta phải sống cam kết trong sự thờ phượng chung với nhau trong cộng đồng hội thánh. Tất cả những điểm này liên hệ với nhau như chúng ta thấy trong giảng bài. Đó là qua công việc của Đấng Christ và trong liên hệ của hội thánh, thứ nhất chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, thứ hai chúng ta nắm giữ sự trông cậy không chuyển lay, thứ ba chúng ta giúp, khuyến khích, khuyên dục người khác phục vụ Chúa, sống trong Chúa, dư dật về lòng yêu thương và việc tốt lành. Và thứ tư, chúng ta cam kết trong sự thờ phượng chung với nhau trong cộng đồng hội thánh. Đây là một lời khuyến cáo hết sức là quan trọng, vì sự bỏ qua sự nhóm lại đi ngược lại với tất cả những điều đã được trình bày ở phía trên. Tác giả Hebrew đang khuyên bảo về những sự gây dựng phát triển tập quán trong gia đình của hội thánh, đòi hỏi chúng ta thứ nhất đến gần Đức Chúa Trời, thì sự bỏ qua sự nhóm lại là sự cách biệt ra khỏi Đức Chúa Trời, xa cách Đức Chúa Trời. Thứ hai, chúng ta nắm giữ sự trông cậy chẳng chuyển lay, thì sự bỏ qua sự nhóm lại là sự lay chuyển của sự trông cậy, là dấu hiệu rằng chúng ta không còn cầm giữ cách chắc chắn sự trông cậy của chúng ta trong Chúa nữa. Bỏ qua sự nhóm lại cũng bày tỏ ra một sự thối lui của một đời sống mà bây giờ lòng yêu thương đang bị khô hạn và công việc lành trong Chúa đang bị lơ là bỏ qua. Nghĩa là bỏ qua sự nhóm lại là dấu hiệu đầu tiên và dấu hiệu căn bản hơn hết của một đời sống bắt đầu đi sai trật trong đức tin. Không còn thiết tha với sự đến gần với Chúa nữa, không còn coi trọng đặc ân của sự thờ phượng nữa, không được kêu gọi bởi lòng biết ơn về sự hy sinh của Chúa đã xé bức màn ngăn cách bởi chính sự chết của Ngài để chúng ta có thể được đến gần Đức Chúa Trời. Đặc ân đó không còn xoáy động trong tấm lòng nữa. Bỏ qua sự nhóm lại cũng bày tỏ ra một sự thụt lùi trong liên hệ với anh chị em trong hội thánh, không còn dấn thân trong thân thể Chúa như là một chi thể cần thiết với tất cả sự nối kết phải có với cộng đồng dân Chúa để sống động trong đức tin cho chính mình và cho hội thánh. Chữ mà tác giả Hebrew dùng trong sự bỏ qua đó là bắt đầu một tiến trình coi thường, coi nhẹ, thiếu sót trong thái độ trân quý, trở thành lơ là, dễ quên, dễ bỏ. Và ông nói đây là một thói quen rất tai hại cho cộng đồng dân Chúa và cho cá nhân. Cho nên lời khuyên răn chắc nịch chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Sự nhóm họp thờ phượng Chúa cách đều đặn với tất cả sự dấn thân, thành tâm, năng nổ là một thói quen thuộc linh. Đây là tập quán phải được gây dựng và được phát triển. Và thói quen là điều mình phải làm đi làm lại, lặp đi lặp lại, trở thành nề nếp của cuộc sống, trở thành điều tự nhiên, điều phản xạ, không cần phải suy nghĩ nữa, không cần phải quyết định nữa. Người tín đồ yêu mến Chúa, mỗi sáng Chủ nhật thức dậy, không cần phải hỏi, hôm nay có nên đến nhà thờ để thờ phượng Chúa hay không? Nó trở thành chuyện tự nhiên, chuyện dĩ nhiên, trở thành thói quen của tâm lòng, của giá trị đời sống, của nhân sinh quan. Tới chỗ nó định nghĩa chính mình, không đi nhà thờ không được, không thờ phượng Chúa không xong. Nó trở thành thứ tự ưu tiên cao trên hết. Bỏ những điều khác thì bỏ được, không thể bỏ sự nhóm lại, không thể bỏ sự thờ phượng Chúa. Nhưng điều cần nhấn mạnh đó là chữ thói quen, tại vì sự bỏ qua sự nhóm lại cũng là thói quen. Bỏ một lần, trở thành bỏ hai lần, trở thành bỏ nhiều lần, trở thành một thói quen. Nghĩa là mới đầu bỏ qua sự nhóm lại thì còn áy náy, còn thấy thiếu sót, còn thấy khổ tâm. Nhưng bỏ qua một vài lần thì sự đói khát Chúa cũng giảm dần, lòng yêu mến Chúa cũng nguội dần, lòng trân quý với lời Chúa cũng phai tàn, rồi cuối cùng trở thành người lơ là, hâm hẩm, nửa chừng. Và tác giả Hebrew nói rằng đây là một thói quen không thể bắt đầu, và nếu đã bắt đầu thì phải ngừng lại và chấm dứt. Đừng để sự bỏ qua sự nhóm lại như là chuyện bình thường, như là chuyện không có gì đáng kể. Nhưng phải hiểu rằng đây là điều đi ngược lại tất cả sự ban cho của Chúa, tất cả công việc của Đức Chúa Jesus Christ ban cho để được đến gần Đức Chúa Trời. Đi ngược lại với lời chứng căn bản hơn hết của người Cơ Đốc, ngay cả với người ngoại cũng hiểu một điều hết sức là căn bản, đó là người tín đồ tin lành thì đi nhà thờ, đi thờ phượng Chúa vào ngày Chủ nhật. Mà nếu là người tín đồ của Chúa mà không thờ phượng Chúa, không đi nhà thờ, thì là một sự sai trật ngay trong định nghĩa. Dầu chúng ta biết rằng đi nhà thờ không có nghĩa là trở thành người tín đồ của Chúa, nhưng rõ ràng, người tín đồ thật của Chúa không thể không thờ phượng Chúa, và sự thờ phượng Chúa đòi hỏi một sự liên hệ với hội thánh Chúa và sự dấn thân gắn bó với cộng đồng dân Chúa trong sự thờ phượng Chúa, trong sự đến gần Chúa, trong sự hợp việc Chúa. Đây là lời chứng mà chúng ta phải thiết lập cách chắc chắn chẳng chuyển lay, và sự chuyển lay rõ ràng hơn hết là sự bỏ qua sự nhóm lại, và đặc biệt khi sự bỏ qua sự nhóm lại này trở thành một thói quen. Cho nên chúng ta phải lắng nghe, và lắng nghe một cách rõ ràng, một cách nghiêm chỉnh. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Đừng trở nên một trong những người đó. Đừng trở thành thống kê của những người bỏ qua sự nhóm lại. Và chớ bao giờ để điều này trở thành thói quen, trở thành chuyện thường xuyên trong đời sống. Vì như chúng ta đã nhắc lại nhiều lần, đây là dấu hiệu của một sự ngã đổ căn bản của đức tin đối với Chúa. Và cũng là sự ngã đổ thâm sâu, căn bản trong sự liên hệ với cộng đồng hội thánh. Vì khi một chi thể trong thân thể không còn thấy cần thân thể nữa, không còn coi trọng sự gắn bó với thân thể nữa, thì đây là một sự cắt đứt hết sức là tai hại, và phải tập thành thói quen để tránh đi bằng mọi giá, vì sẽ có một ngày sự thực hữu của đức tin mà được bày tỏ ra trong những tập quán đức tin này sẽ được thẩm định cách chắc chắn và rõ ràng. Tác giả Hebrew viết tiếp, chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì làm sao? Thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Chúng ta thấy ở đây có một sự kết nối hết sức là quan trọng, đó là sự liên hệ với cộng đồng hội thánh trong sự phát triển những tập quán của đức tin. Những tập quán đức tin như là sự nhóm lại là những tập quán hết sức là căn bản và cần phải tập tành để trở thành thói quen, nhưng rất khó khăn để sống động trong thói quen đức tin ở ngoài sự liên đới với hội thánh, độc lập với trách nhiệm phải lo tưởng cho nhau, phải khuyên bảo nhau. Vì thế, tác giả của Hebrew nói rằng, chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Chúng ta sống động trong một cộng đồng đức tin mà mỗi người chịu trách nhiệm cho chính mình và chịu trách nhiệm lẫn nhau. Khi một người ở trong hội thánh, khi một cá nhân ở trong hội thánh hay là một gia đình ở trong hội thánh bắt đầu bỏ qua sự nhóm lại, thì trách nhiệm của cộng đồng hội thánh chung là phải can thiệp vào để không trở thành một thói quen, để ngăn ngừa và ngừng lại sự bỏ qua sự nhóm lại và giúp đỡ cho người đang bị thụt lùi hay là gia đình đang bị thụt lùi trở lại với Chúa và trở lại với hội thánh. Và trong trách nhiệm liên đới lẫn nhau thì chúng ta phải trước hết giữ cho mình được mạnh mẽ thì mới có thể giúp đỡ những người khác đứng vững trong đức tin. Cho nên thứ nhất, chúng ta phải giữ mình để không rơi vào những tập quán sai trật, những thói quen yếu đuối. Phải tự giữ lấy mình để không bị yếu đuối hay là thụt lùi. Cho nên đầu tiên, chớ bỏ qua sự nhóm lại. Chớ để cho mình phải bị hụt chân té ngã. Trái lại thì phải làm gì? Nhưng phải khuyên bảo nhau. Trái lại phải đứng ở một chỗ mạnh mẽ để có thể giúp đỡ người khác, để có thể khuyên bảo người khác, giúp đỡ nhau, gìn giữ nhau để không bị té ngã, trở thành nguội lạnh lơ là trong sự liên hệ với Chúa và với hội thánh. Và chỗ đo lường dễ dàng trông thấy hơn hết, dễ dàng nhận định hơn hết, đó là sự bỏ qua sự nhóm lại trở thành một thói quen. Cho nên mỗi chúng ta đều có trách nhiệm với nhau, trách nhiệm liên đới trong hội thánh, để ý đến nhau, chăm sóc lẫn nhau trong sự liên hệ của mỗi người với Chúa và của cộng đồng chung với Chúa. Chúng ta không ai đứng riêng rẽ một mình và cũng chẳng để ai có thể đứng riêng rẽ một mình. Và ở đây là một khía cạnh của đức tin mà chúng ta cần phải tích cực để phát triển. Và tác giả Hebrew nhắc nhở rằng đây là một thói quen cần phải phát triển trong cộng đồng hội thánh. Đừng có thói quen bỏ qua sự nhóm lại, nhưng phải có thói quen khuyên bảo nhau để giữ gìn nhau trong đức tin. Và trách nhiệm liên đới này là một thói quen, là một tập quán đức tin mà cộng đồng hội thánh phải tìm cách để gây dựng một cách khẩn trương. Tác giả Hebrew viết tiếp, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Ngày ấy ở đây là ngày nào? Chúng ta có rất nhiều những câu kinh thánh thiết lập ngày ấy chỉ về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chỉ về ngày Chúa Giê-xu trở lại. Chúng ta được kinh thánh dạy dỗ rất rõ ràng, đó là chúng ta sống phải chờ đợi ngày Chúa trở lại và phải chuẩn bị sẵn sàng để gặp gỡ Chúa, đối diện với Chúa, tiếp rước Chúa trong ngày Chúa trở lại. Cho nên thái độ sống của chúng ta phải được thẩm định, đo lường, nối kết với ngày của Chúa. Roma đoạn 13 câu 11 trở đi nói rất rõ về vấn đề này. Hãy ăn ở như vậy, nghĩa là hãy ăn ở đúng theo lời Chúa. Vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, luôn tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét, nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Không thể sống như người đang ngủ say, không thể chăm về chuyện tạm thời, chuyện xác thịt, bởi vì ngày của Chúa, ngày cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Thời gian khẩn trương và gấp rút, đêm đã khuya, ngày gần đến, cho nên phải sẵn sàng và sống động trong đức tin, hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Một phần kinh thánh nữa ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 7 trở đi. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này, người khác phải tiếp đãi lẫn nhau, chớ có càng rằng. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữa các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhấn mạnh song song nguyên tắc sống liên đới trách nhiệm trong hội thánh. Khi con dân Chúa nhận thức rằng ngày của Chúa sắp đến, thời giờ còn lại là ngắn ngủi, sự cuối cùng của muôn vật đã gần, thì trách nhiệm phải có là gì? Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Đây là lẽ đạo song song với điều mà chúng ta đang học trong sách Hebrew. Phải khuyên bảo nhau và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Rõ ràng là ngày của Chúa càng ngày càng gần, càng ngày càng cấp bách, càng ngày càng đòi hỏi sự chuẩn bị khẩn trương hơn. Và tác giả Hebrew tóm tắt tất cả những điều này ở trong một chữ, như vậy, càng phải làm như vậy chừng nấy. Làm như vậy là làm những điều gì? Là thi hành thực nghiệm những nguyên tắc mà ông đang nói trong phần kinh thánh đang học. Đó là trong cộng đồng hội thánh chúng ta chịu trách nhiệm lẫn nhau để giúp đỡ nhau tránh những thói quen sai trật và khuyến khích nhau, khuyên bảo nhau đi con đường vững vàng ở trong Chúa. Chúng ta sống cam kết trong sự thờ phượng Chúa chung với nhau trong sự thông công trước mặt Chúa và sống động trong sự bày tỏ lòng biết ơn đối với ân điển của Chúa, chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Rồi chúng ta xem xét đốc thúc nhau trong đời sống phục vụ hầu việc Chúa. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và về việc tốt lành. Và mỗi người sống động nhất tâm, sống động trong lẽ đạo tin lành mà mình đã được học và trong sự ban cho dư dật của ân điển mà mình đã được nhận, để có thể cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy mà chúng ta đã được ban cho trong Chúa Giê-xu một cách chắc chắn, chẳng chuyển lay, không rung động. Nhưng vì công việc lớn mà Đức Giê-xu đã thực hiện cho chúng ta tại thập tự giá, mở con đường mới để chúng ta có thể đến vào nơi chí thánh của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta lấy lòng dạng dĩ mà đến gần Chúa, vui mừng thỏa nguyện trong sự hiện diện Chúa, sống tận hưởng Chúa và làm sáng danh Chúa, đúng theo mục đích của sự hy sinh của Chúa Giê-xu Christ đã ban cho chúng ta. Và chúng ta nhắc lại đây là những điều không xảy ra cách thình lình, cách nhanh chóng, nhưng là một tiến trình chúng ta sống động để phát triển những tập quán ở trong đức tin, trong môi trường mà Chúa đặt để chúng ta, tức là cộng đồng hội thánh địa phương, trong quyền năng của Thánh Linh Chúa và trên căn bản của sự ban cho dư dật của ân điển Chúa. Đây là những tập quán đức tin quan trọng cần phải được phát triển và tiếp tục phát triển càng ngày càng thêm với một tinh thần cấp bách và khẩn trương vì ngày của Chúa đến gần. Khi từng cá nhân tín hữu được phát triển những tập quán này, những thói quen này và sống động trong ơn Chúa với sự liên hệ chặt chẽ trong hội thánh, thì hội thánh được phát triển và công việc Chúa được thi hành cách rất hữu hiệu. Chúng ta thấy hình ảnh này, nguyên tắc này được áp dụng ngay khi hội thánh được thành lập trong ngày lễ ngũ tuần, trong công vụ đoạn 2 câu 42 trở đi. Sau khi Đức Thánh Linh giáng lâm và thiết lập hội thánh trong ngày lễ ngũ tuần và một số đông người được đem vào trong hội thánh, thì hội thánh đầu tiên bắt đầu ngay trong sự gây dựng những tập quán quan trọng này và căn bản này. Sau bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ trong ngày lễ ngũ tuần và có 3.000 người thêm vào trong hội thánh, thì tác giả Luca viết bắt đầu từ câu số 42 của đoạn 2: vả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy theo sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đạp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Thói quen lắng nghe, học hỏi lời Chúa, bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, thói quen trong sự thông công, nối kết với nhau trong cộng đồng dân Chúa, thói quen của sự thờ phượng, tập quán của sự cầu nguyện. Tất cả những nguyên tắc này được bày tỏ cách rõ ràng trong hội thánh đầu tiên. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Như vậy, một lần nữa chúng ta nhắc nhở trở lại nguyên tắc đã được thiết lập trong phần kinh thánh chúng ta đang học trong Hebrew đoạn 10. Đó là qua công việc của Đấng Christ, trên nền tảng của công việc của Đấng Christ và trong liên hệ với hội thánh, chúng ta cần phát triển những tập quán căn bản của đức tin cho cá nhân và cho cộng đồng. Đó là thói quen sống động đến gần Chúa, luôn luôn sống trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta nắm giữ sự trông cậy của đức tin một cách chắc chắn, rõ ràng, không dao động. Chúng ta giúp đỡ nhau trong sự phục vụ, khuyến khích nhau trong công việc của lòng yêu thương và công việc tốt lành. Cam kết hướng dẫn, khuyên bảo nhau để có thể sống động trong sự thờ phượng chung, không bỏ qua sự nhóm lại. Và tất cả chịu trách nhiệm liên đới với nhau để cùng đi con đường đức tin này, vì biết rằng ngày của Chúa đến gần, thời gian ngắn hạn và cơ hội mau qua. Chúng ta phải làm hết sức mình, và khi càng thấy ngày Chúa càng gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Chúng ta đã đi qua phần kinh thánh trong Hebrew đoạn 10 câu 19-25 và suy nghĩ dựa trên định ý của phần đoạn kinh thánh này. Và bây giờ chúng ta đến phần đọc một bài tham khảo để xác minh cái nhìn tổng quát chung và cũng xem xét những chi tiết giúp ích thêm cho sự hiểu biết của chúng ta. Mặc dù đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa học chỉ là một phần nhỏ của phần đoạn lớn hơn, nó rất quan trọng vì giúp chúng ta hiểu được thói quen cơ bản làm nền tảng cho tất cả những thói quen sinh hoạt cộng đồng khác dành cho môn đệ của Đức Giêsu Christ. Tác giả Hebrew đã viết thư tín này để gửi cho các tín hữu người Do Thái, cũng gọi là người Hebrew, đang bị gia đình lớn cùng các cộng đồng của người Do Thái khước từ đến nỗi họ đang tính đến chuyện phải lìa bỏ đức tin mới mẻ của mình trong Đấng Christ để trở lại với đức tin của Do Thái giáo. Bức tin này được viết ra nhằm khích lệ những tín hữu này cứ bền đổ với đức tin của mình trong Đức Giêsu Christ. Trong thư có một loạt những lời cảnh cáo họ về việc quay trở lại với đức tin Do Thái giáo, vì dân tộc Do Thái đang ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời về việc đóng đinh Đấng Christ trên cây thập tự. Thành Jerusalem sắp sửa bị người La Mã tàn phá, và người Do Thái hoặc sẽ bị giết chết hoặc sẽ bị tản lạc khắp thế giới. Mọi sự này đã được loan báo trước trong các lời tiên tri của Cựu Ước. Đó là kết quả của việc họ chối bỏ Đấng Messi, tức là Đức Chúa Giêsu Christ. Sách Hebrew đòi hỏi một sự am hiểu về Cựu Ước để đem đến một sự hiểu biết về bức tranh bao quát về thân vị và công việc của Đấng Christ. Và một trong những số lời cảnh cáo như vậy chính là phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đang học trong Hebrew đoạn 10, câu 19 đến 25. Nếu chúng ta chú ý đến câu 23 tới câu 25 thì có hai mạng lệnh chính trong tiểu đoạn này. Mạng lệnh thứ nhất là họ phải cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chẳng chuyển lay, câu 23. Sự làm chứng ở đây chỉ về lời tuyên xưng về niềm tin trong đức tin của họ được tóm tắt trong các giáo lý của Đấng Christ. Trọng tâm lời khuyên xưng này là các nguyên tắc đầu tiên của đức tin. Một số các tín hữu người Do Thái đã bắt đầu dao động vì cớ sự bắt bớ kịch liệt ra từ gia đình cùng với lãnh đạo Do Thái của họ. Mạng lệnh thứ nhì dành cho các tín hữu phải khuyên dục nhau, nghĩa là phải kích thích một sự thay đổi trong động lực hay là trong thái độ của nhau để trụ lại với đức tin ở trong đời sống yêu thương với các việc lành nối theo sau. Tiếp đến, tác giả đã khuyên nhủ họ trong vai trò tín hữu đừng bỏ qua sự nhóm lại, tức sinh hoạt của các cộng đồng hội thánh địa phương. Có người theo thói quen đã bỏ qua những buổi nhóm lại điều đặn này vì họ xem thường những buổi nhóm này và vì sự bắt bớ từ gia đình và từ cấp lãnh đạo Do Thái giáo, đồng bào của họ, cho nên nhiều người sắp sửa đi tới chỗ lìa bỏ đức tin. Mặc dù phần lớn chúng ta không tiếp nhận Đấng Christ từ bối cảnh của người Do Thái, nhưng hết thảy những ai quyết định trở thành tín hữu và chịu phép báp têm đều chịu một áp lực nào đó khiến chúng ta có thể lìa bỏ đức tin hay là ít nhất không còn tiếp tục cách mạnh mẽ nữa. Vì thế, hết thảy chúng ta cần phải nhóm lại với một cộng đồng hội thánh địa phương để được sự củng cố trong sự tuyên xưng đức tin cũng như được sự khích lệ sinh ra một đời sống yêu thương kèm theo việc lành là điều cần đi kèm với ơn cứu rỗi của chúng ta. Như chúng ta đã học, khi chúng ta tin cậy nơi Đấng Christ, chúng ta thực sự trở thành chi thể của một gia đình có đức tin. Điều này đôi khi khiến chúng ta chịu áp lực từ gia đình nhỏ hoặc gia đình mở rộng của mình, cho nên việc chúng ta nhóm lại cùng các tín hữu khác trở thành một thành phần quan trọng của cộng đồng hội thánh và là điều hết sức cần thiết. Trong phần Kinh Thánh Hebrew mà chúng ta đang học, chúng ta thấy rõ ràng có mạng lệnh nói tới thói quen nhóm lại. Khi chúng ta đọc các thư tín của các lãnh đạo hội thánh đầu tiên gửi cho các hội thánh mà họ đã thành lập, đặc biệt là các thư tín của Phaolô, chúng ta sẽ thấy rất nhiều chỗ nói về các thói quen của sinh hoạt cộng đồng của các hội thánh đó. Một nghiên cứu ngắn về các thói quen trong tấm lòng đối với sinh hoạt hội thánh được gồm tóm ở đây để hướng dẫn chúng ta suy nghĩ về vấn đề trau dồi các thói quen trong gia đình hội thánh, cũng như khi chúng ta thực hiện những thói quen này trong đời sống cá nhân. Những thói quen được thực hiện trong hội thánh đầu tiên sâu rộng hơn chứ không phải chỉ là thói quen nhóm họp lại tại hội thánh. Trong Colossae đoạn 3 câu thứ 16, sứ đồ Phaolô nói về sự thường xuyên chia sẻ lời Chúa với nhau bằng các ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng. Đây cũng là thói quen thực hiện ở trong hội thánh. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 4 đến câu 6, nói về sự luyện tập và thi hành các ân tứ thuộc linh, sự trung tín đối với các mục vụ phát sinh ra từ các ân tứ đó. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 17 đến câu số 34, nói về sự điều đặn tuân giữ lễ tiệc thánh. Đây là một phần lớn của sự nhóm lại. Trong thời Tân Ước, tiệc thánh được tiến hành qua một bữa ăn chung với nhau, bữa ăn thông công. Và đây là phước hạnh đặc thù được ban cho hội thánh, là phước hạnh chỉ nhận được trong sự liên kết với hội thánh, không thể nhận được một cách cá nhân. Cho nên có những thói quen của tấm lòng mà chúng ta cần phải luyện tập trong gia đình hội thánh địa phương. Chúng ta có thể thấy cách rất rõ ràng đó là việc chúng ta trở nên vững vàng trong các nguyên tắc của đức tin và tiếp tục bước đi trong đức tin không chỉ là vấn đề thực hành một số thói quen thuộc tấm lòng của chúng ta trên tính cách cá nhân mà thôi, nhưng còn là một đời sống kỷ luật thể hiện qua sinh hoạt của cộng đồng hội thánh địa phương. Những ý niệm này giúp đỡ chúng ta suy nghĩ thêm đến phần áp dụng. Chẳng hạn như chúng ta cần hiểu điều khác biệt giữa việc đến nhà thờ hay là đi nhà thờ và sự nhóm lại trong một gia đình hội thánh địa phương là như thế nào. Nếu chúng ta chỉ suy nghĩ hội thánh là nơi chúng ta đến để thờ phượng chung với nhau một ít thì giờ nào đó, rồi ai nấy trở về đời sống riêng của mình, theo Chúa trong chỗ riêng tư của mình và hầu việc Chúa trong chỗ mà mình có thể tự cố gắng dàn xếp thứ tự và công việc riêng độc lập với tất cả những người khác trong hội thánh, thì đây là một cái nhìn về hội thánh hết sức là hạn hẹp và sai trật. Theo như bài học mà chúng ta vừa mới học, đó là phải giúp đỡ nhau để cầm giữ đức tin không chuyển lay, khuyến dục nhau trong sự yêu thương và công việc tốt lành, khuyên bảo nhau và chịu trách nhiệm lẫn nhau về sự nhóm lại, về sự hầu việc Chúa, chờ đợi ngày Chúa đến. Cho nên chúng ta phải đặt câu hỏi cho chính mình để có thể áp dụng những nguyên tắc này cách thực tiễn nhằm phát triển những tập quán trong gia đình hội thánh cách hữu hiệu. Đức Chúa Trời muốn những tập quán cá nhân của chúng ta nối kết với nhau trong cộng đồng hội thánh địa phương như thế nào? Chúng ta là chi thể trong thân thể của Chúa, thì trách nhiệm của chúng ta là chi thể đòi hỏi chúng ta phải sống nối kết với thân thể như thế nào để thân thể Chúa được gây dựng cách mạnh mẽ trong Chúa. Hội thánh Chúa là gia đình của Chúa và chúng ta là thành phần trong gia đình, thì sự liên hệ của chúng ta với những người chung quanh và những tập quán sống động của chúng ta với những người trong hội thánh như thế nào để cho đẹp lòng Chúa và hữu hiệu cho sự sống động trong gia đình Chúa. Đây là những điều chúng ta cần suy nghĩ và áp dụng cho chính mình và cho Hội Thánh Chúa.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.